Đây là cái hệ thống mà truyền truyền pháp của bên Đại thừa mình, là tất cả những tổ sư đều là Bồ Tát hết. Thành ra quý vị biết đặc, đặc điểm của cái Đại thừa mình đó, là có cái dòng tổ sư, cái dòng tánh chánh tông này có mình Đại Đại thừa mới có thôi, không có chỗ nào có hết. Là ngài Ma Ca Diếp là sơ tổ, cho tới ngài Tiên Hóa là vị tổ cuối cùng mình biết đó. Thì tất cả đều là Đại Bồ, đều là Bồ Tát hết. Thành ra cái hệ thống mình đó, là một cái vị tổ đó, thời nay á, truyền cái pháp lại cho cái tổ đời sau. Thành ngài Huệ nói rất là rõ ràng, cái mà tôi dạy cái vị, cái pháp tôi dạy cái vị ngày hôm nay đó, là không phải pháp của tôi, mà cái pháp của những chư tổ đã truyền cho nhau đời đời kiếp kiếp rồi, và được truyền tiếp trong tương lai như vậy cho tới khi mà Phật pháp nó bị tiêu diệt luôn. Cái đó là nó chứng nhận, cái đó xác nhận rằng là cái quý vị đang học pháp ngày cái Phật của chúng ta đang học ngày hôm nay đó là chánh pháp. Có một cái chánh pháp, không có hai. Thì nghe có hiểu không? Thành mỗi cái vị tổ đó, mỗi đời đó, họ họ giảng lại cái pháp, dùng những cái ngôn ngữ, dùng những cái phương tiện để cái đời người, cái đời đó có thể thông đạt cái pháp nó dễ dàng hơn. Thành cái vị tổ có vài cái dụng như vậy. Thứ nhất á, là họ là cái người cai giữ cái kho tàng của cái bảo pháp Đại thừa mình. Nên khi mình muốn học chánh pháp á, tới gặp mấy ông tổ học là chắc chắn là đúng rồi. Và mỗi đời ông tổ đó họ dạy cái pháp theo cái nhu cầu của cái người đệ tử của họ, cần giảng cái gì để người đệ tử ta hiểu được. Thành mỗi cái đời của ông tổ đó, cái đặc điểm thứ nhì đó, họ họ có những cái phương tiện, họ có những cái pháp đặc biệt để dạy cho đệ tử của họ, đệ tử của họ được đắc giác ngộ dễ dàng hơn. À, thành như nói một cách nó là thực tiễn hơn đó. Cái pháp mình đang bàn ngày hôm nay đó, là cái pháp của đời thứ nhì của xứ Mỹ này, từ ngày Thiên Hóa ra. Cái đời thứ nhì nó đặc điểm ở chỗ nào? Cái đời Thiên Hóa nó khác đời này chỗ nào? Có tổ rồi, không phải không có đâu. Vấn đề ông làm chuyện khác chứ không phải làm chuyện này. Đặc điểm chưa nào? Cái vị thấy cái hình, cái này cái đặc điểm của pháp ngày Tiên Hóa, đời ngày Tiên Hóa là tàu. Qua vị vẫn cái hương vị tàu. Vì để ý cho coi. Thằng nghe pháp ngày Tiên Hóa là pháp ngày tàu, hương vị người tàu. Còn cái đời này mà quý vị mà muốn truyền pháp cho truyền bá nó rộng rãi hơn, phải phải giảng cho người Tây phương, cái thế hệ trẻ trẻ nó nghe. 1973. Quý vị để ý chứ qua nhìn cái hình này, cái khác. Quý vị biết không? Người Tàu á, mấy thiền sư Tàu á, nhắm mắt lại. Mà xứ Mỹ nó là kỳ lắm. Gặp nhau mà nhắm mắt thì là khó chịu vậy, sợ lắm. Cái chuyện khác là người ta không nhìn thẳng vào mặt cái vị khi nói chuyện, kỳ cái chuyện đó nhé. Người Tây phương mà cái vị nói chuyện mà không nhìn vào mắt người ta, ta khó chịu dễ sợ lắm. Cái vị biết là lúc 1973 là ngài Tiến Hóa còn thiếu kinh nghiệm, còn cái hương vị tàu nhiều quá. Sau này lúc mà già rồi, ngài chụp hình mắt mở ra, mà cái vị để ý thấy những cái học trò trong hình này, những người nào mở mắt ra là đi hết rồi. Cái vị để ý cái người này, ông ngài Tiến Hóa không nói tiếng 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 Anh mà chuyên môn nhắm mắt lại, làm sao mà có biết bao nhiêu người da trắng nó theo được. Hay ông giỏi dễ sợ. Anh thầy nói như vậy đó, mỗi đời mỗi đời phải giảng theo cái pháp mà nó thích hợp cho cái người học, người thiền viên, thiền sinh. Kiến thắc mắc gì khác không?
Nhưng mà bên tiểu thừa nó nhìn là A-la-hán đúng không thầy?
Mà trong Phật giáo chuyện rất là thông thường, Ma Ca Diếp là A-la-hán tiểu thừa, mà Đại thừa mình coi ông là Bồ-Tát. Tại sao như vậy? Tại vì tại người địa thừa chỉ thấy được tứ quả thôi, không thấy hơn được. Thành thiệt ra là cái nó rất rất thông thường lắm. Cái người mà Bồ Tát á, ta có quyền chọn cho quý vị thấy được cái gì. Cũng giống như là một cái ông tướng đó mang cái lon thượng sĩ, để cái người lính chỉ thấy được thượng sĩ, không thấy được cái lon tướng, chừng đó thôi. Có nhiều ông tổ thiệt ra là Phật, một số tổ thiệt ra là Phật, không biết cái dòng chánh pháp thì không biết sao. Ngược lại bên cái trình độ mình đó, thành có cái dòng chánh pháp này, đã không chánh pháp, không có cái dòng cái tổ chánh pháp, còn có cái dòng đại thừa, có cái dòng của thiền, cái dòng của tịnh độ. Thành cái dòng tịnh độ tông của mình là có Ấn Quang, In Quang, là ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Đại Thế Chí Bồ Tát là thiệt là Phật. Vĩnh Minh Thọ, dùng Vĩnh Minh Thọ là thiệt ra là hóa thân của ngài A Di Đà Phật. Rồi ngài Vĩnh Minh Thọ là A Di Đà Phật hóa thân, ngài dạy cái pháp, ngài thật ra ghi chép lại còn có 3 cuốn sách thôi, cỡ dài chừng này nữa mà tiếng Tàu thôi, thầy đọc không nổi, đọc có nửa trang thầy nhức đầu. Tại vì cái lúc mà đọc cái pháp ngài Vĩnh Minh Thọ đó, là mỗi câu thôi, mỗi cái hàng đó, tiếng Tàu đó, nó có nhiều cái lớp dễ sợ lắm. Thành đọc cái đó mà thấy mình có đi sâu đủ chưa. Mỗi cái trình độ nó khác nhau, có nhiều cái lớp, nó từng người nó có ý nghĩa nó khác nhau, nó dễ sợ như vậy đó. Còn cái câu hỏi như thế, tại sao Phật hiện ra chỗ này mà không hiện ra chỗ khác? Tại sao Đức Phật lại hiện ra bên trình độ nhiều hơn là bên thiền? Tại sao Phật bên trình độ nhiều hơn là bên thiền? Không biết tại sao?
Vậy là Phật con nghĩ tại vì cái mục đích của cái pháp, ví dụ như pháp tịnh độ là để vãng sanh, thì phải Phật đích thân xuất hiện thì nó có giá trị. Còn pháp thiền thì mục đích của thiền thì không phải vãng sanh, thành vậy tổ không cần thể hiện là một vị Phật.
Cái suy nghĩ thầy nó khác cái vị tí. Thầy biết cái tịnh độ nó xa quá, thành ra cái tịnh độ nó xa quá, không có cái bằng khởi gì hết đó, không có cái gì mà làm chứng minh được hết đó. Ngược lại với thiền á, cái thiền nó khác ở chỗ quý vị mà theo cái phương pháp tu luyện, quý vị sẽ tiến bộ, tiến bộ sẽ thấy được kết quả, càng ngày càng thấy nhiều thì tự động nó sẽ lòng tin nó mạnh hơn. Thành ra đối với thầy dạy thiền, quý vị thầy khuyên cứ nhấn mạnh cái chuyện tiến bộ vì vậy đó. Tại quý vị tiến bộ, quý vị thấy được cái kết quả, quý vị càng hứng thú hơn, càng cái lòng tin nó càng phát lòng tin thêm, càng tiến bộ tiếp, càng ngày càng tin mạnh thêm. Mình tự chứng minh lấy. Thành ra cái dạy thiền đó, thành thầy dạy cách thiền, cái vị sao dạy học trò thầy sao này, thầy biểu cái vị có tiến bộ, cố gắng tiến bộ đi, khi tiến bộ sẽ thấy được tại sao thầy dạy như vậy, và thầy cái vị tự chứng nhận lấy. Thành ra khi quý vị tiến bộ, tự động quý vị phát lòng tin. Thành ra cái nhờ cái sự tiến bộ đó, cái tự động quý vị sẽ tiếp tục được. Anh dạy thiền khác ở chỗ đó đó, là mình dạy người ta để người ta tiến bộ, phải có phương pháp để người ta tiến bộ. Mà khi tiến bộ có thấy được là cái mình dạy nó đúng, chứ không phải mình gạt người ta. Cái thời buổi văn minh này, cái người Tàu, tao nói cái vị cái ra lệnh cái vị làm thôi, đà hàng mà. Cái xứ Mỹ này là khác, là người ta muốn có cái lý do, ta muốn có cái hiểu trước khi ta mới làm. Cái thầy dạy biết mười mấy năm trời này, thầy nghe chuyện nó quá thường xuyên. Tôi không làm đâu, thầy phải giảng tôi biết tại sao tôi phải làm cái này, tôi mới làm. Nên bây giờ học trò thầy nó dạy thiền, nó tiến học trò họ tiến bộ lẹ, chứ sợ tại vì họ dạy đúng, họ dạy khéo, thành họ thấy được lẹ hơn nhiều. Ngược lại bên trình độ nó xa quá, cái viễn cách nào quý vị thấy nổi. Ngay địa từ ngay tiến hóa đó. Ngược lại bên trình độ, ngay địa tử ngay tiến hóa trình độ cao đi nữa, cũng không biết được chuyện sao đến bên trình độ. Họ tu, tới tu rồi 30-40 năm trời, luyện công 30-40 năm trời vẫn chưa thấy nổi. Thành ra bên trình độ tông đó, còn có nghe không? Phải gặp Phật, toàn thứ dữ tới đó không? Cái bên trình độ tông, trình độ họ cao lắm. Tại sao nhỉ? Tại vì bên tịnh độ tông á, phải có những đại Bồ Tát, những Phật hiện ra, là tại vì họ có uy tín hơn là những người trình Bồ Tát trình độ thấp. Ví dụ, thầy nói về cái chủng tộc, thầy biết một cái vị Bồ Tát mà nhị địa dạy niệm Phật, đừng có thiền, chỉ nói là cái vị đừng có thiền, niệm Phật đi, chỉ dạy là để niệm Phật thôi. Cái vị thấy không, thiền á, cái vị có kết quả được cái còn bên tịnh độ, cái vị cứ dạy ta niệm Phật hoài, ta niệm Phật hoài, tăng đi tới đâu, tới đâu hết, ta hồi thác, ta bỏ, cuối cùng ta bỏ cuộc hết. Tại vì ông Bồ Tát nó không biết dạy ta niệm Phật, phương pháp luyện niệm Phật. Câu hỏi là như vậy làm sao tịnh độ, sao đổi tịnh độ? Vì sao là tại vì tịnh độ có vấn đề, là tại vì họ dạy cách niệm Phật trật, họ dạy dở. Cái vì thế không? Bên thiền tông mình có những phương pháp huấn luyện để đào tạo nhân tài. Còn bên tịnh độ không có, mục tiêu tịnh độ không phải là đào tạo nhân tài. Mục tiêu tịnh độ là để giúp người ta đi vãng sanh. Thành bên tịnh độ đâu có ai nói về trình độ đâu, không nói về định lực đâu. Thiền tông cũng vậy, đâu có ai nói đâu. Cái vị nghĩ chứ coi người đẹp không nói này. Cái vị biết không, con ngài Tiên Hóa mới nhìn cái vị biết ngài cái vị ở trình độ nào. Chứ còn những cái người thiền sư người Nhật này, người Đại Hàn này, người Việt Nam này, người Miến Điện đâu có thấy nổi đâu. Ngay ngài Tiên Hóa chưa dạy học trò ngài để thấy được cái trình độ đó luôn. Pháp nó khác. Mật tông khi mà tới trình độ cao nó giống như thiền, nó khác vậy. Tại vì trình độ mật tông thấp thì giống thiền giống nhau, khi mình ở mật tông cao rồi nó thiền, nó trình độ nó hiểu biết cũng giống nhau, nó hoàn khác vậy. Trình độ ngài Tiên Hóa cao quá này, thành ra khi mà tới trình độ đó rồi, mật tông thiền tịnh độ nó chỉ là một thôi, không khác gì hết đó. Cao như vậy đó. Còn cái trình độ thấp hơn, bằng chứng là ngài đệ tử ngài Tiên Hóa đó, tụi nó giỏi về thiền là cùng lắm, rồi mật tông là cùng lắm, cách nào mà hiểu nổi thiền đó, chưa dạy tụi nó. Trở về tấm 472, tại ngài Huệ nói, ngài nói cái tôi dạy cái vị là không phải cái huệ của tôi, cái này là trí huệ của những cái vị tổ sư khác mà họ đạt được nhờ Đức Phật, đây là trí huệ Đức Phật. Thành quý vị mà muốn lợi dụng cái lời chỉ giáo của tôi đó, quý vị phải thanh tịnh cái tâm của mình. Thanh tịnh cái tâm nghĩa là sao? Thanh tịnh cái tâm. 20 năm trước thầy đọc cái kinh này, thầy tới cái phần mà thanh tịnh tâm này, cô Thân Hương biết không? Hỏi cái phần là thanh tịnh tâm quý vị, thầy câu hỏi đầu tiên nó óc thầy nó là làm ơn dạy cho tôi làm sao cách thanh tịnh tâm. Không giảng cho nào. Ngài Tiên Hóa không giảng thanh tịnh tâm là cái gì? Thầy đó thì quyết định là thầy sẽ không giảng kinh Lục Tổ nếu mà chưa hiểu được cái thanh tịnh tâm là cái gì. Thành ra cái thanh tịnh tâm chỉ là ngừng suy nghĩ. Đừng có suy nghĩ. Nhất là những cái người phàm phu cái vị khó, người thông minh học có học thức cái vị khó làm lắm. Đừng có đòi hiểu. Ai vấn đề gì không? Đừng có đòi hiểu. Nghe chơi chơi vậy thôi là được rồi. Đừng có ngồi đó mà nói có lý quá, ông thầy giảng này có lý quá, phản cảnh. Chỉ nghe thôi con, ngồi nghe thôi, không cần biết. Nói gì nói kệ, cứ ngồi nghe cái đó. Cái đó là thanh tịnh tâm, không cần hiểu. Tại sao như vậy? Tại cái óc suy nghĩ đòi hiểu đó là cái chính là cái đó, nó cản lại cái sự phát huệ của quý vị. Ai thắc mắc gì không? Câu hỏi là nếu như quý vị hiểu phải là thông đạt nó sâu hơn, thì nó hoàn toàn nó ngược lại. Cái vị hiểu, nó cái vị đòi hiểu là cái vị không thể nào hiểu sâu được, mất cái chiều sâu ngay lập tức. Cái lý do tại sao thầy dạy cái vị hoài là đừng có suy nghĩ, đừng có đòi hiểu. Tại vì cái vị mà đòi hiểu là tại vì cái người Tây phương, người có học thức á, người ta đòi hiểu, người ta mới suốt đời cái vị cứ đòi hiểu cho được, đúng không? Phải rõ ràng tôi mới tin, tôi mới làm được. Còn cái này thì chính cái tâm mà đòi hiểu đó nó khiến cái vị bị kẹt lại trong cái phạm vi của cái sự hiểu biết của quý vị. Nghe rõ không? Cái sự hiểu biết cái vị đó nó có cái phạm, nó có ranh giới, đúng không? Thành vì cái ranh giới đó quý vị bị kẹt lại. Thành ra muốn hiểu cái đại pháp đó phải phá cái ranh giới đó không? Dục thôi, không cần hiểu luôn nữa. Chỉ nghe thôi. Thì lúc nghe như vậy, cái tư tưởng nó khởi lên. Quả Ngân nói gì kỳ dữ vậy? Sao nó ngược tiêu hóa, sao tôi tin được? Phản Quả Ngân. Cô Quả Ngân là thông thường hơn, cô Quả Ngân còn ngồi đây tại cô Ngân nói là ông này giảng đúng là tiêu hóa giảng, tôi thích lắm. Nên cô Quả Ngân ngồi được ngày hôm nay vì vậy đó. Lâu lâu á, lâu thỉnh thoảng là mới chọc cô được thôi. Cho nếu mà giảng từ đầu chứ cứ đi ngược lại lời giảng này tiêu hóa thì chắc chắn cô bỏ đi rồi. Phải không? Nói là ông thầy này giảng tà pháp. Đúng không? Thành ra chính vì mà cô đòi hiểu theo cái lời dạy Ngài Tiến Hóa đó là cô bị kẹt vào cái vòng kẹt của Ngài Tiến Hóa. Dạy thôi. Ngài dạy cho cái tụi đệ tử Ngài thôi. Thì cô nhìn cái tụi đệ tử Ngài Tiến Hóa đó nó đi tới đâu rồi? Thì tụi nó kẹt trong cái phạm vi hiểu thôi. Nghe rõ không? Thành ra muốn thoát cái sự kẹt đó đó là phải bỏ cái đòi hiểu đi, phải bỏ cái đòi phải đúng như Ngài Tiêu Hóa giảng đi. À, cái tụi đệ tử này nó kẹt ở chỗ đó đó, nó mấy chục năm trời nó ôm cái đó thôi, nó không dám bỏ ra ngoài. Thành ra mấy chục năm rồi cái tụi đó nó chỉ ôm vào cái pháp tàu thôi. Thằng mấy đứa da trắng, mấy đứa trẻ nó theo không được, nó không thèm theo. Theo xong nó bỏ. Tại sao vậy? Không hiểu tụi nó. Không thích hợp với tụi nó. Không có gì mới. Không có gì áp dụng cho cuộc đời tụi trẻ. Phải nghe hiểu chưa? Tại nó phải bỏ. Chỉ muốn ngồi, chỉ ngồi nghe chơi thôi. Cứ ngồi tà đà chơi, ngồi nghe vậy thôi. Chỉ nghe vậy thôi, hiểu cũng được, không hiểu cũng được, đồng ý cũng được, không đồng ý được, không sao, cứ ngồi nghe vậy thôi, ngủ gà, ngủ gật cũng được. Nghe có hiểu không? Làm gì tại sao vậy? Cái bí mật ở chỗ nào? Thầy giảng cái này, thêm cái này, cái bí mật này, thầy giảng xong là ngừng lại, không phải giảng tiếp, nữa, tại giảng nhiều bí mật quá không được. Tuần sau hết bài giảng, hết chuyện để mà giảng. Cho cái vị bằng nửa miễn phí thôi, cái nửa kia phải trả tiền. Thời buổi này là cho miễn phí nửa thôi, nửa kia mình lấy tiền sao? Nhớ cái vị ngừng suy nghĩ, đừng có đòi hiểu con Hồng, đừng có đòi hiểu, kệ chỉ nghe thôi, không cần đồng ý nữa. Nó ngược nó cái hiểu biết mình cũng không thèm ấy rồi. Cứ đòi suy nghĩ. Anh thầy nói cái vị ngồi đó mà đừng có suy nghĩ, đừng có đòi hiểu đó đó, nó giúp cái vị nhập định nó dễ hơn nhiều. Và còn cái phần khác mà thầy nói cái vị không được. Lúc nào cái vị làm thầy rồi đó, thầy được dạy cái phần kia. Cái đó là cái bổn phận của cái vị thầy. Cái vị thấy không? Cái đời thầy phải giảng cặn kẽ cho quý vị nghe. Nhưng cô Ti mà khi nói mà nghe người cái câu ấy, tiếng văn, cái tiếng Anh là nói là chỉ thanh tịnh tâm mình là chết rồi. Thầy ngồi thì... Hồi đó thầy học cái pháp này cứ nói thanh tịnh tâm đi, thành tâm đi. Thầy cứ thắc mắc là thanh tâm là gì mà thanh tịnh tâm là gì. Cứ hỏi hoài, không ai trả lời được hết. Đó. Thầy, cái đó là thầy bực mình chỗ đó. Họ là tổ, họ là học trò của tổ. Cái hỏi cô làm sao dạy tôi, làm sao mà thanh tịnh tâm được không? Ông tổ này, ông lục tổ có dạy tôi là thanh tịnh tâm mà không nói làm sao làm ấy, bây giờ quý vị dạy tôi được không? Giảng để quý vị có cơ hội mà làm nó lẹ hơn. Được không? cái phần tàu này mà quý vị đọc cái này, thầy giảng này nó giảng cái lý thuyết thôi, thôi không giảng cái pháp, thành nó chậm tiếng hơn tiếng rưỡi rồi, quý vị biết không? Cả tốn hơn cái tiếng đồng hồ nói có một nửa cái tấm rồi. Nghe rồi phải từ bỏ các nghi hoặc, thế thì không khác gì, không khác biệt gì như các thánh nhân đời trước. Đại chúng nghe pháp đều vui mừng, đồng làm lễ, lui ra. Thì quý vị thấy cái pháp nó rõ ràng như vậy đó. Quý vị nghe mà không đồng ý, nghe là không giống như những lời mình nghe, mình hiểu biết lúc trước, mình tin tưởng lúc trước, chỉ bỏ ra luôn nữa, thì sẽ nhập được định. Làm sao mà mình cái vị mà bỏ cái nghi vấn, cái vị là cái trình độ trí huệ, cái vị giác giống như những cái vị thánh nhân đời trước, cái vị tin như được không? Nghe tin được không? Tin được không? Chỉ bỏ nghi hoặc là giống như cái trí huệ giống như những thánh nhân người khác. Cái vị nghe không? Vậy quý vị thấy cái phần này, Ngài Lục Tổ này giảng kinh nó khó, dễ sợ, khó hiểu, dễ sợ. Làm sao mình bỏ nghi mình thành những thánh nhân được? Quý vị đồng ý không đồng ý? Muốn trở thành thánh nhân phải bỏ cái nghi hoặc. Cái nghi hoặc cái gì đó là cái mà khiến con bị kẹt lại. Cái nghi. Mình quý vị thấy không? Tất cả thánh nhân đời xưa ta trở thành thánh nhân tại ta phải bỏ những cái nghi hoặc đó. Có nghĩa là sao? Bỏ rất nhiều cái loại nghi hoặc khác nhau. Mỗi trình độ nó có nghi hoặc nó khác nhau. Mỗi trình độ nó có nghi hoặc của nó. Thành ra hãy bỏ những nghi hoặc đó mới tới trình độ, tiến bộ tới trình độ tiếp. Rồi bỏ nghi hoặc trình độ tiếp mới tới trình độ tiếp nữa. Nó từ từ như vậy sẽ trở thành thánh nhân. Tất cả thánh nhân đều phải giải quyết những nghi hoặc của mình cảnh. Rồi nó họ mới tiến bộ được. Nên nghe nói cách khác là mình có cái lòng tin. Thầy nói ông này có phải lòng tin. Nó đúng là phát lòng tin. Thì ra cái việc phát triển lòng tin đó, cái lòng tin đó thiệt sự là cái trí huệ. Tại sao phá cái nghi hoặc gọi là trí huệ? Mà tại sao lòng tin là trí huệ? Mình cái lòng tin đó, nó chỉ là cái mặt kia của trí huệ. Tại sao? Tại vì cái lòng tin đó, mình tin cái đúng thì nó gọi là cái trí huệ, đúng không? Còn mình tin cái sai mới gọi là ngu si. Nó giảng gì như vậy? Thành cái phải chọn cái tin nào hết. Thành nói cách khác phải tin người đúng người thầy. Tin người thầy thật là chết. Phải không, gọi không? Hồi nãy có người hỏi thầy tin cái ông Tứ Quả La Hán, thầy nói không được tin. Tại sao vậy? Cái vị tiên Tứ Quả La Hán, cái vị chết kẹt rồi, kẹt cứng ở Tứ Quả đó. Tin người trình độ cao hơn như Ngài Tiên Hóa đó, cái vị đi xa dễ sợ lắm. Nghe cái này, người đại chúng rất là vui mừng, đồng làm lễ mà lui ra. Cái đại chúng rất là vui mừng. Cái vị thấy không? Cái đời xưa mấy cái người tàu nó dễ sướng như vậy đó, nghe nó thanh tịnh tâm. Cái vị thấy đời xưa người ta khùng dễ sợ. Cái nói ông tổ ông nói cái vị thanh tịnh tâm xong rồi, nếu thanh tịnh tâm rồi bỏ tất cả nghi hoặc, cái vị giống như cái trí huệ của những người thánh nhân, ai cũng vui vẻ nghe dễ sợ lắm. Còn đời mình nghe nhưng mà nói như kỳ cục vậy. Thầy cứ thắc mắc mấy chục năm hoài. Từ xưa đó mấy cái trình độ họ cao lắm, thành họ nghe họ biết là cái pháp là chánh pháp, đại pháp, họ nghe họ mừng dễ sợ. Còn cái vị nghe cái này như cô còn nghe rồi, ông nói cũng được, để về tôi hỏi Ngài Tiêu Hóa đó. Không có cái lòng tin, chịu thôi. Họ mừng là tại sao? Họ mừng là tại họ biết là họ nghe cái pháp này mà họ không thể nào hiểu được một mình mà tìm ra được hết đó. Kiếm cho khác không có đâu. Nên họ đảnh lễ ngay. Đảnh lễ là sao? Cái thời đại này mà đảnh lễ là tương đương là sao? Ê cái cô kia, trong đời thời đại này họ họ đảnh lễ như vậy, cái thời đại văn minh họ làm gì để mà thay vì đảnh lễ? Đồ quỷ, đồ quỷ. Thầy xin lỗi, nó lỡ lời. Thầy nói này, tại vì chuyện ngẫu nhiên tức cười lắm. Cái việc có những người thiền sinh tới học lớp ở chùa mình á, học thiền, học xong thang này số này con nhiều vấn đề quá. Giảng họ xong, giải xong vấn đề họ một cái. Không bao giờ lại hết á. Để xưa ta như vậy, cái gì có lễ tắc dễ sợ lắm nha. Cô còn nghe nghe kỹ nha. Cô còn không bao giờ đảnh lễ thầy hết. Dạy biết bao nhiêu năm trời không bao giờ đảnh lễ. Đảnh lễ nghĩa là sao? Cúng dường đó em. Cúng dường đó. Hiểu không? Một trong cái cúng dường của Phật Pháp, Phật giáo mình là gì? Là đảnh lễ.
Đảnh lễ là cái nghĩa mình đã hiểu được, thông suốt được, biết ơn thầy. Thành là lễ lại thầy. Đó là trước là mình
biết ơn.
Biết ơn.
Thứ nhì là cúng dường. Cái ý nghĩa mà người ta nói cô biết là cái mình đảnh lễ là biết ơn xong mình cúng dường Tam Bảo.
A Di Đà Phật.
Đảnh lễ đang cúng dường Tam Bảo đó cô.
A Di Đà Phật.
Mấy cái tụi kia nó không biết, thành ra tụi nó nghèo suốt đời vậy đó. Biết không? Nghe được cái đại pháp như vậy là tốn biết bao nhiêu là phước, đúng không? Thành phải lo gỡ, họ gỡ ngay lập tức. Mất phước, phải tạo phước ngay lập tức. Chứ còn đừng những quả ngân quẩy đưa đi. Phủi đít, chắc ngày hay quá. Sao so nè con, tới chở tao nè. Chân có chuyện lễ. Nghe pháp là tiêu hết tất cả, đừng có tưởng bở, đừng có tưởng miễn phí đâu. Thành ra cái cô học thiền thiền sinh đó, là mấy tuần là tới là vấn đề nhiều lắm rồi, mới được giải quyết xong rồi mừng dễ sợ lắm đó. Thì không ai dạy đảnh lễ, thành tự động á là vào buổi sáng lúc mà thầy đang ngồi dạy, đang ngồi đây đó, là vào đó này lấy cái bao đỏ này, bỏ tiền bao đỏ, nhìn mặt thầy này, xong mới thọc cái đó vào. Hai mắt nhìn nhau rồi mới thọc cái đó vào. Thầy hiểu nghe là đảnh lễ mình đó. Con nhỏ giỏi vậy sao. Gớm. Cô nói là tại vì cái thời kia ta còn biết lễ, biết phép, có tắc, có nghi. Còn thời buổi này nó không còn như vậy. Thầy nó không có, đừng có trách người ta. Đừng nó trách là đời xưa như vậy, đời nay như vậy. Không có như vậy đâu. Sự thật á, là cái lỗi không phải người học trò, cái lỗi người thầy. Người thầy không có dạy người học trò. Bây giờ thời buổi mấy thầy mấy cô sợ mất đệ tử. Thành họ không dám nói cái việc khiến cái Phật lòng. Cái tâm người thầy như vậy không thể nào dạy chánh pháp cho học trò được hết. Tại sự thật á, cái pháp á, cái chánh pháp á, cái chánh pháp á, nghe nó khó nghe dễ sợ. Nó khó nghe tại vì cái khó nghe là tại vì nó đụng chạm vào những cái chấp trước của quý vị. Quý vị không muốn nghe những cái chuyện đó. Vì không chịu bỏ những chấp trước đó, quý vị mới bị kẹt trong cái vòng luân hồi này. Thành muốn thoát là muốn hồi, phải nói những cái quý vị không muốn nghe. Vì thấy sự thật không? Mấy thầy mấy cô phải trông cậy vào quý vị. Đi lỡ dài đi mua cái nhà thờ, mỗi tháng phải trả tiền 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 nhà băng. Ông sư kia mua cái chùa kia cách đây mấy năm trời á, là mỗi tháng phải trả 10.000 đô la tiền tiền nhà băng. Dễ sợ không? Thì nó mà trả chạy mỗi tháng chạy 10.000. Bên ngoài trông ngon là sang trọng dễ sợ, ban đêm mà cùng mỉm cười đi hang nhiên dễ sợ, còn về cái văn phòng nhìn là mặt méo xẹo, trời, tháng này sao mà trả 10.000, tháng này sao trả 20.000, bây giờ làm như vậy sao mà dám mà đụng mấy người học trò. Hử? Thành cái thời buổi này đó, ông thầy đó, văn minh dễ sợ, mượn tiền nhà băng được làm chùa rất là đẹp đẽ sang trọng, đều kẹt vào thế là không dám mất lòng người Phật tử nữa. Thành nhâm dạy không dạy cái chánh pháp. Biết bao nhiêu Phật tử như vậy. Giống ngày hôm qua cái đệ tử ngài dạy cái lớp thiền đó, cái ông kia lớn tuổi vào nói cái vị nói chuyện đau chân, tôi không thích đau, tôi muốn ngồi cái ghế êm chân tôi thôi à, đừng có hòng tôi đi chịu đau chân nữa, chưa bắt tôi ngồi đau chân tôi bỏ ra.
Cúng dường chùa như vậy là họ có phước không có phước, tại vì cúng dường rồi người thầy không có dạy cho họ đó. Vậy
có phước lắm con người, có phước lắm, nó bậy. Càng cúng càng nhiều tiền càng nhiều phước con, đừng nói bậy. Dạy là phải chịu thiệt thòi, dạy mà đừng có đòi lời. Trước giờ thầy dạy bây giờ cũng tốn tiền, bỏ tiền ra, vất tiền ra cửa sổ thôi. Muốn dạy là phải thiệt thòi, đừng có đòi dạy mà đòi làm lời nè, nó không có cái chuyện đó. Thầy đi đâu là đi qua bên Đà Hàng là chịu tốn tiền, đi qua đến đâu là chịu tốn tiền đấy, thôi không có tiền đừng có đi. Thầy mà hết tiền thì ngừng là thôi. Sự thật á, người ta cô ta nói là tôi bỏ bao nhiêu tiền tôi dạy người ta, mình biết bao nhiêu năm trời người ta biết là tôi ta hưởng lợi rất là lớn lao, mà không ai mở miệng nói tôi giúp cô tiền này, giúp cô một tí này, đưa tiền cho cô đỡ cái lệ phí, không ai nói bao giờ nói một chuyện nữa hết. Thầy cười thầy nói tại vì người ta ai cũng khổ sở, ai cũng áp lực quá lớn, cuộc đời nó quá sức đấy, thành họ chịu đựng không nổi. Đừng nói chuyện lo cho con, đừng nói chuyện lo cho vợ, đừng nói chuyện lo cho cha mẹ, đừng nói chuyện đó, họ kiệt sức rồi, mà không có mình họ còn khổ hơn nhiều. Thành mình giúp họ là giúp cái giải cái khổ của họ, là cái đó là cái công của mình, cái tiền của mình, chứ đâu phải lấy tiền người ta được. Mình dạy là phải chịu thiệt thòi. Ai thắc mắc gì không?
Bữa nay nói nhiều bí mật quá rồi.
Chùa chúng tôi là khác một tí, là thay vì nói hạnh phúc, nói về yêu đương hạnh phúc, chúng tôi tìm cách mà chửi cái vị nó hay hơn trước đấy. Càng ngày càng chửi hay, càng ngày chửi càng nặng. Bởi mấy người xuất gia là đầu vô tưởng bở.